nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Giáo lý căn bản, phần thứ 6. Người dạy là Mục sư Bayless Conley.
Welcome to lesson number 6 in Foundations of the Faith.
Chào mừng quý vị đến với bài học Giáo lý căn bản, phần thứ 6.
We are dealing with issues that are central to the church.
Chúng ta đang học về những giáo lý rất là căn bản và rất là quan trọng trong hội thánh.
These are the foundations upon which our faith rests.
Đây là căn bản mà đức tin của chúng ta được đặt vững trên đó.
In this lesson we'll be dealing with ordinances of the church.
Và trong bài học này chúng ta sẽ học về các thánh lễ của hội thánh.
The first ordinance we want to deal with is water baptism.
Thánh lễ thứ nhất chúng ta học đó là thánh lễ báp têm bằng nước.
Look in your Bible with me in Matthew chapter 28, verses 18 through 19.
Chúng ta cùng xem sách Phúc âm Matthew chương 28, từ câu 18 đến câu 19.
This is after the resurrection of Jesus.
Đây là điều xảy ra sau khi Chúa Giêsu đã sống lại.
He is talking to his disciples just prior to his ascension.
Và Ngài đang phán với các môn đệ của Ngài trước khi Ngài về trời.
I'm reading from Matthew 28, verses 18 and 19.
Chúng ta sẽ xem Phúc âm Matthew chương 28, câu 18 và câu 19.
And Jesus came and spoke to them saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth."
Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ.
Verse 20 says this.
Và câu 20 ghi tiếp.
Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the age. Amen.
Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Jesus received all authority in heaven and earth.
Chúa Giêsu đã nhận lấy tất cả các quyền hành, quyền thế trên trời và dưới đất.
And then commanded his disciples to go into all the world.
Và phán lệnh và sai các môn đệ của Ngài đi khắp thế gian.
To preach the gospel.
Để rao giảng phúc âm.
And to baptize those that believe.
Và làm báp têm cho tất cả những ai tin nhận đạo của Ngài.
This is a command of Jesus.
Đây là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu.
Those that believe in Jesus Christ.
Và cho tất cả những ai đã tin Chúa Giêsu.
Should be concerned with obeying his commands.
Thì cũng sẽ phải vâng theo mệnh lệnh này của Ngài.
Let's look at some other verses on the subject of water baptism.
Chúng ta sẽ xem tiếp một số những câu kinh thánh khác liên quan đến thánh lễ báp têm bằng nước.
Turn to Acts chapter 8 verses 5 and 12.
Chúng ta xem trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 5 và câu 12.
We're going to be reading from Acts chapter 8 verse 5 and then verse 12.
Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 5 và câu 12.
Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them.
Philip cũng vậy, xuống trong thành Samaria mà giảng về Đấng Christ tại đó.
Verse 12 says this.
Và câu 12 ghi rằng.
But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized.
Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình, thì cả đàn ông và đàn bà đều chịu phép báp têm.
I want you to notice the order that things occurred.
Tôi muốn quý vị để ý đến cái thứ tự của những biến cố đã xảy ra.
Philip preached.
Philip giảng đạo.
The people believed the preaching.
Người ta tin theo những điều Philip đã giảng.
After they believed, they were baptized.
Sau khi họ tin, thì họ được làm báp têm bằng nước.
From this place, Philip was led by the Holy Spirit.
Và từ nơi này, Đức Thánh Linh đã hướng dẫn Philip đến một nơi khác.
To talk to one man
chỉ để nói chuyện với một người đàn ông từ Ethiopia.
In Acts chapter 8, verse 35, we find that story.
Và cũng trong Công vụ Sứ đồ chương 8, câu 35 đến 38, chúng ta đọc thấy câu chuyện đó.
Philip is talking to this man from Ethiopia.
Philip đang nói chuyện với người Ethiopia này.
Verse 35, then Philip opened his mouth and beginning at this scripture preached Jesus to him.
Philip bèn mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người.
Now as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?"
Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, "Này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng?"
Then Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God."
Và Philip bảo rằng, nếu mà ông tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì ông có thể được phép làm phép báp têm và người này đồng ý làm điều đó.
So he commanded the chariot to stand still and both Philip and the eunuch went down into the water and he baptized him.
Và người bảo cho xe dừng lại, rồi cả hai, Philip và người hoạn quan Ethiopia đều xuống nước và Philip làm báp têm cho người hoạn quan.
Philip said if you believe with all of your heart.
Philip bảo rằng nếu mà ông tin với tất cả tấm lòng của ông
you may be baptized.
Thì ông sẽ được làm phép báp têm.
You must believe first.
Trước hết ông phải tin.
Then comes the baptism into water.
Rồi sau đó sẽ làm báp têm.
The man said, "I believe Jesus Christ is the Son of God."
Và người đó nói rằng, "Tôi tin rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời."
Philip baptized him.
Và vì vậy mà Philip làm báp têm cho ông ta.
Water baptism is an outward demonstration.
Báp têm bằng nước là một cái hành động thể hiện ra bên ngoài.
Of an inward faith.
Sự thể hiện của một đức tin ở bên trong.
My faith must be in Christ first.
Trước hết, đức tin của tôi phải ở trong Chúa Giêsu.
Baptism itself does not save you.
Vì phép báp têm bằng nước không có đem lại sự cứu chuộc cho ai cả.
Baptism is important.
Làm báp têm là điều quan trọng.
But I must be saved first.
Nhưng trước hết tôi phải là một người được cứu cái đã.
The Bible says if I believe in my heart.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết khi nếu tôi tin Chúa trong lòng của tôi.
That God raised Jesus Christ from the dead.
Tin rằng Đức Chúa Trời đã đem Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại.
And if I confess him with my mouth as Lord.
Và ngoài miệng tôi xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa.
I will be saved.
Thì tôi sẽ được cứu.
That is how salvation comes.
Đó là cách để mà sự cứu chuộc đến với chúng ta.
Water baptism demonstrates my salvation.
Và làm phép báp têm chỉ là biểu lộ, là chứng tỏ cái sự cứu chuộc đó của tôi.
If you are not saved before you get baptized.
Nếu tôi chưa được cứu trước khi làm báp têm.
You will go into the water as a dry sinner.
Thì tôi sẽ bước vào trong nước như là một người tội nhân còn khô ráo.
You will come out of the water as a wet sinner.
Và khi mà tôi bước ra khỏi nước thì tôi là một người tội nhân ướt át.
The water doesn't
save
you.
Vì dòng nước đó không thể cứu chuộc gì cho tôi.
But it is a demonstration.
Nhưng đó là một cái cách biểu lộ.
It is a picture of what happened
to you. Đó là một cái hình ảnh biểu lộ những điều gì đã xảy ra trong lòng tôi.
When you accepted Jesus
Christ. Khi tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình.
In my own life.
Trong đời sống riêng của tôi.
I was baptized in water.
Tôi đã được làm báp têm bằng dòng nước.
After I believed.
Sau khi tôi tin Chúa Giêsu.
It was a day I remember well.
Đó là ngày mà tôi còn ghi nhớ rõ.
It was a declaration of my salvation.
Đó là một lời tuyên bố bày tỏ sự cứu chuộc của tôi
to the whole world,
cho cả thế gian đều biết,
telling them I'm identified with Christ,
cho họ biết rằng giờ này tôi đã thuộc về Chúa Giêsu.
Look with me in the book of Romans chapter 6.
Chúng ta cùng xem thư La Mã chương 6 câu 3 cho đến câu 6.
We're going to be reading from Romans chapter 6 verses 3 through 6.
Thư Roma chương 6 từ câu 3 đến câu 6.
Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết của Ngài sao?
Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài. Hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.
For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection.
Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.
Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin.
Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.
When Jesus died on the cross for the sins of the world,
khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại,
He was dying for me.
Thì chính Chúa đã chết thế cho chính mình tôi.
He defeated sin.
Ngài đã đánh bại tội lỗi.
He defeated the devil.
Ngài đã đánh bại ma quỷ.
He defeated all the powers of darkness.
Ngài đã đánh bại tất cả quyền lực của sự tối tăm.
He was raised from the dead.
Và Ngài đã được làm cho sống lại từ trong vòng kẻ chết.
With resurrection power.
Với quyền năng phục sinh.
What Jesus did on the cross.
Điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập tự giá.
He did for me.
Thì Ngài đã làm cho tôi.
When I believe on Jesus Christ.
Khi tôi tin Chúa Giêsu.
I demonstrate what he's done for me.
Thì tôi đã bày tỏ điều mà Chúa làm cho tôi.
By being baptized in water.
Bằng cách là chịu báp têm.
When I am put under the water.
Khi tôi bị dìm xuống dưới dòng nước.
It is a type of burial.
Thì đó có nghĩa là tôi đã bị chôn với Ngài.
My old person.
Con người cũ của tôi.
The person that I used to be.
Con người mà ngày xưa tôi đã từng sống.
When I lived in sin.
Khi mà tôi vẫn còn sống trong tội lỗi.
That person has now died.
Thì con người đó bây giờ đã chết rồi.
I have accepted Christ.
Tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu.
I will no longer live as I used to live.
Tôi không còn sống như là một con người cũ đó nữa.
My old life is dead and buried.
Vì cuộc đời cũ của tôi đã chết và đã bị chôn mất rồi.
I leave it under the waters of baptism.
Và tôi để nó chìm dưới dòng sông khi mà tôi làm báp têm.
When I come up from the water.
Khi tôi đứng dậy khỏi làn nước đó.
I identify with Christ.
Tức là tôi hòa mình với Chúa Giêsu.
Who was raised from the dead for me.
Là đấng đã được làm cho sống lại từ trong kẻ chết vì tôi.
And now I will walk in a new life.
Và bây giờ tôi bắt đầu sống một đời sống mới.
Not under the power of sin.
Không còn sống dưới quyền lực của tội lỗi nữa.
Not under the power of Satan.
Không phải dưới quyền lực của ma quỷ nữa.
But with the power of the Holy Spirit.
Nhưng với quyền lực của Đức Thánh Linh.
When I am baptized in water.
Khi mà tôi được làm báp têm dưới dòng nước.
I declare to God in heaven.
Tôi thưa với Đức Chúa Trời trên trời rằng.
I declare to all of the angels.
Và tôi tuyên bố với tất cả các thiên sứ rằng.
I declare to Satan and all demons.
Và tôi tuyên bố với tất cả các ma quỷ và thiên sứ của nó.
I declare to the world.
Và tôi tuyên bố với khắp cả thế gian rằng.
To my family.
Và đối với gia đình của tôi nữa.
To my community.
Với những người xung quanh của tôi.
To my village.
Với những người trong làng của tôi.
That I am a new person in Christ.
Rằng tôi là một người mới trong Chúa Giêsu.
My old sinful ways are done.
Con đường lối cũ của tôi bây giờ đã chết rồi.
I am now identified with Christ.
Bây giờ tôi đã hòa mình trong Chúa Giêsu.
Baptism declares that.
Pháp báp têm tuyên bố điều đó.
It is important for the Christian to do.
Và người Cơ Đốc nhân cần phải làm điều này vì rất quan trọng.
Some do not want to be identified with Christ.
Có một số người không muốn được hòa mình làm với Chúa Giêsu.
Jesus does not want us to live our Christian life in secret.
Nhưng Chúa Giêsu đâu có muốn cho chúng ta sống là một Cơ Đốc nhân một cách bí mật như vậy.
He wants us to declare to the world what has happened to us.
Nhưng Ngài muốn cho chúng ta tuyên bố khắp thế gian biết được chúng ta là ai,
baptism
những điều gì đã xảy ra và lễ báp têm làm được điều đó.
The word used in the Bible for baptism.
Chữ trong Kinh Thánh dùng để nói về báp têm.
Literally means to dip under or to immerse.
Có nghĩa là nhúng xuống hoặc là dìm xuống nước.
For that reason, when we baptize people,
chính vì vậy mà khi chúng ta làm báp têm,
we don't just sprinkle a little water on them.
Thì chúng ta không phải chỉ có rảy một ít nước trên người đó.
We put them under the water.
Nhưng chúng ta dìm người đó xuống nước.
We bring them up.
Và nâng người đó lên khỏi dòng nước.
We see here from Romans chapter 6.
Và chúng ta thấy trong Roma chương 6.
That baptism is a type of burial.
Vì lễ báp têm là một biểu tượng cho sự chôn.
When you baptize
someone, khi chúng ta làm báp têm cho một người nào đó,
you don't just sprinkle a little dirt on them.
Chúng ta không có phải chỉ có rảy một ít nước mà thôi.
You put their body under the earth.
Khi chúng ta chôn một người, chúng ta đặt người đó xuống dưới đất.
My old life is gone and buried.
Vì cái con người cũ của tôi đã bị chôn mất rồi.
Because water baptism demonstrates our identification with Christ.
Vì lễ báp têm chứng tỏ rằng chúng ta đã hòa mình với Chúa Giêsu.
A person must first have faith in Christ before they are baptized.
Thì người đó trước hết phải có đức tin nơi Chúa Giêsu rồi mới làm báp têm.
Baptism is worthless unless I have faith in Christ first.
Phép báp têm sẽ trở nên vô ích nếu mà tôi không có đức tin nơi Chúa Giêsu.
For this reason, we do not baptize babies in water.
Chính vì vậy mà chúng ta không có làm báp têm ở dưới dòng nước cho các em bé.
A person must come to the place.
Một người muốn làm báp têm phải đến cái chỗ.
Where they understand what Jesus has done for them.
Phải trưởng thành đủ để có thể hiểu được những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình.
And where they have accepted Christ as their
và
savior.
Đã đến chỗ hiểu biết để mà tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình.
A small baby cannot
và một em
do
bé
that.
Nhỏ không thể nào làm được quyết định đó.
So we do not baptize them in water.
Do đó chúng ta không làm báp têm cho các em nhỏ.
We do pray for them and dedicate them to the Lord.
Nhưng mà chúng ta vẫn có thể dâng hiến các con em chúng ta cho Chúa.
But it is our belief.
Nhưng mà theo như niềm tin của chúng ta.
From looking at the word of God.
Và bằng cách đọc trong lời của Chúa.
That a person must first come to the age.
Thì chúng ta thấy rằng một người phải có sự khôn ngoan, trưởng thành.
Where they understand salvation.
Trưởng thành đủ để có thể hiểu về sự cứu chuộc của Chúa.
Before they can demonstrate it in
baptism. Rồi sau đó mới có thể biểu lộ đức tin của mình qua lễ báp têm.
Let's move on to another church ordinance.
Chúng ta sẽ học tiếp đến một thánh lễ khác.
Let's talk about the anointing with oil.
Đó là thánh lễ về sự sức dầu.
Please turn with me to the Gospel of Mark chapter 6.
Xin chúng ta cùng dở ra Phúc âm Mark chương 6.
Mark chapter 6, we're going to be reading verses 12 and 13.
Phúc âm Mark chương 6, chúng ta sẽ xem câu 12 và câu 13.
We will find that the anointing with oil,
chúng ta sẽ thấy là việc sức dầu,
as it is mentioned in the New Testament,
như được đề cập đến trong Tân Ước,
is always in connection with healing.
Luôn luôn bao giờ cũng liên quan đến việc chữa bệnh.
I'm reading from Mark chapter 6, verses 12 and 13.
Chúng ta xem trong Phúc âm Mark chương 6, câu 12 và câu 13.
Jesus has sent his disciples out to preach.
Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài đi ra để rao giảng lời Ngài.
Verse 12, so they went out and preached that people should repent.
Câu 12 ghi rằng, vậy các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn.
And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them.
Đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành.
So we find that the disciples of Jesus practiced the anointing with oil for healing.
Và chúng ta thấy ở đây các sứ đồ của Chúa Giêsu đã thực hành điều đó, sức dầu để cầu nguyện cho người bệnh được lành.
Turn with me please to the book of James.
Và chúng ta giờ tiếp trong thư Gia-cơ.
We want to read from James chapter 5 verses 14 and 15.
Chúng ta xem thư Gia-cơ chương 5 câu 14 và câu 15.
This book is written to the church.
Đây là bức thư viết cho hội thánh của Ngài.
In verse 14 of James chapter 5 it says this.
Trong thư Gia-cơ chương 5 câu 14 ghi như thế này.
Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người.
And the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven.
Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.
Here again in connection with healing.
Một lần nữa cũng có liên quan đến sự chữa bệnh.
We find the anointing with oil.
Chúng ta thấy việc sức dầu.
I want you to notice with me.
Chúng ta để ý đến một điều này ở đây.
It doesn't say that the oil heals the person.
Không phải là cái dầu đó đem lại sự chữa lành cho người bệnh đâu.
It says the prayer of faith brings healing to the sick. Chính
nói lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ đem lại sự cứu lành, chữa lành.
The oil is symbolic of two things.
Nhưng cái dầu đó là tượng trưng cho hai điều này.
First, it is symbolic of the work of the Holy Spirit in healing.
Thứ nhất, dầu là biểu tượng cho công việc của Đức Thánh Linh trong sự chữa lành cho người bệnh.
The Holy Spirit is the one that brings healing about.
Đức Thánh Linh là đấng đã đem lại sự chữa lành bệnh cho người bị bệnh.
And in the Bible, oil is a type of the Holy Spirit.
Và trong Kinh Thánh, dầu là một biểu tượng cho Đức Thánh Linh.
We are saying as we anoint someone with oil.
Và khi chúng ta sức dầu cho một người nào đó, chúng ta muốn nói rằng
that we're depending on the work of the Holy Spirit to heal them.
Rằng chúng ta nhờ cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh để chữa lành người này.
The second thing the oil represents.
Và điều thứ hai dầu biểu tượng
is dedication and consecration to God.
Đó là sự dâng hiến trọn vẹn cho Đức Chúa Trời.
All through the Old Testament.
Trong sắp khắp cả sách Thánh Kinh Cựu Ước.
They would anoint things with oil.
Người ta cũng đã sức dầu cho rất nhiều điều.
Which was a way to dedicate or consecrate something to God.
Khi mà một người ta muốn dâng hiến, muốn biệt riêng một cái vật nào đó cho Đức Chúa Trời, người ta sức dầu.
This tells us that the person seeking healing.
Và điều này cho chúng ta biết là khi một người muốn được chữa lành.
Should take time to search their heart.
Thì người đó cần phải xét lòng của mình.
And prepare their heart.
Và chuẩn bị lòng của mình.
To make sure there's nothing between them and God.
Để biết rõ rằng không có một cái điều gì đang ngăn cản giữa mình với Chúa.
I must have a life consecrated to God.
Tôi phải có một đời sống biệt riêng ra thuộc về Chúa.
My heart must be right.
Và tấm lòng của tôi phải ngay ngắn trước mặt Chúa.
Before I
can
receive
healing. Thì khi đó tôi mới có thể sẵn sàng để tiếp nhận sự chữa lành của Chúa.
One other thing I'd like to point out.
Và một điều khác tôi cũng muốn kể ra ở đây.
In verse 14 it says this.
Đó là trong câu số 14.
Let the sick person call.
Người ốm hãy gọi các trưởng lão.
It didn't say have someone call for them.
Không phải là để người khác gọi giùm.
The person that has the need in their life.
Chính cái người mà có nhu cầu trong đời sống của mình như vậy.
Is to call for the elders themselves.
Thì chính người đó hãy đến mời trưởng lão.
It allows them to demonstrate their faith.
Thì khi đó người đó mới bày tỏ được đức tin của mình.
A number of times.
Có nhiều khi.
I have had people call on the behalf of another.
Có người gọi cho tôi để chữa lành, để cầu nguyện cho một người khác bị bệnh.
Sometimes when I arrive to pray for that person.
Và có nhiều khi mà tôi đến để cầu nguyện cho cái người bệnh đó.
I find that they are not willing to be healed.
Thì tôi thấy là cái người đó không có muốn được chữa lành.
They are not ready to be healed.
Họ chưa có sẵn sàng để được chữa lành.
But the person who's reaching out
to God. Nhưng mà cái người mà muốn vươn đến để mà đến với Chúa.
And calls for the elders of the church.
Và mời một người trưởng lão của hội thánh đến.
They're obeying the word of God.
Thì người đó đã vâng lời Chúa khi mời trưởng lão.
God will meet them.
Thì Chúa sẽ gặp người đó, sẽ đáp ứng.
I got a call one afternoon.
Một buổi chiều nọ tôi nhận được một cú điện thoại.
A woman was calling the church.
Một người đàn bà gọi đến hội thánh ở đây.
She said, "Are there any elders in the church?"
Và bà hỏi ở đây có vị trưởng lão nào không?
I knew in my heart why she was calling.
Và tôi biết ngay là bà đang muốn điều gì.
I said, "Are you sick in your body?"
Tôi hỏi là bà có bị bệnh trong cơ thể phải không?
She said, "Yes," and I was reading in James chapter 5.
Bà nói là vâng, tôi đang đọc trong thư Gia Cơ chương 5.
That if I would call for the elders.
Rằng nếu mà tôi gọi mời một người trưởng lão.
They would anoint me with oil.
Thì người đó sẽ đến sức dầu cho tôi.
And pray the prayer of faith.
Và cầu nguyện một lời cầu nguyện bởi đức tin.
I would be healed.
Thì tôi sẽ được lành.
I told her I'll be right over.
Và tôi nói với bà ta tôi sẽ đến ngay.
I got to her house and knocked on the door.
Tôi đến nhà bà ta và gõ cửa.
She had been very ill for many, many days.
Bà đã bị bệnh rất nhiều ngày rồi, bệnh nặng lắm, rất nhiều ngày.
But when I walked into her home,
nhưng mà khi mà tôi bước vào trong nhà,
I sensed faith in the atmosphere.
Thì tôi đã cảm thấy có đức tin ở trong không khí trong căn nhà của bà.
She had acted on the word of God.
Bởi vì bà ta đã nắm vững lấy lời của Chúa và hành động theo đó.
I had a small bottle of oil.
Tôi đem theo một cái lọ dầu nhỏ.
I anointed her with oil and prayed.
Tôi sức dầu cho bà ta và cầu nguyện.
She was instantly healed.
Và bà ta ngay lập tức tức thời được lành bệnh.
It was her
bởi vì
faith.
Bà có đức tin nơi Chúa.
She was acting on the word of God.
Và bà đã hành động theo lời của Chúa dạy.
We prayed and God worked a miracle.
Và chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ làm phép lạ.
The word of God is for us today, friend.
Lời của Chúa vẫn còn có hiệu lực cho chúng ta ngày nay.
Let's dare to take God at his word.
Chúng ta hãy can đảm nắm vững lời Chúa và bước theo lời Chúa.
And see the sick healed.
Để có thể thấy được những người bệnh được chữa lành.
I'd like to talk about a third church ordinance.
Và sau đó là một thánh lễ thứ ba của hội thánh.
The Lord's Supper or communion.
Đó là lễ tiệc thánh.
Please turn with me to 1 Corinthians chapter 11.
Chúng ta cùng xem thư Corinto thứ nhất chương 11.
I'm reading from 1 Corinthians chapter 11 verses 23 through 30.
Chúng ta xem thư Corinto thứ nhất chương 11 câu 23 đến câu 30.
For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread.
Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm ngài bị nộp lấy bánh.
When he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me."
Tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta.
In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me."
Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta.
For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes.
Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc ngài đến.
Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord.
Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup.
Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh, uống chén ấy.
For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body.
Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.
For this reason many are weak and sick among you, and many sleep.
Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ.
Now according to verse 26,
theo như câu 26 chúng ta vừa đọc,
that as we partake of the Lord's Supper,
tức là mỗi khi chúng ta ăn bánh uống chén dự tiệc thánh,
that we proclaim his death until he comes again,
thì chúng ta rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
Literally we are proclaiming what he has done.
Có nghĩa là chúng ta rao truyền tất cả những gì Chúa đã làm.
Through his death,
qua sự chết hy sinh của Ngài,
we are demonstrating
chúng ta đang bày tỏ một cách qua những hành động bên ngoài của chúng ta,
an inward faith,
một đức tin ở bên trong lòng của chúng ta,
that we have in the sacrifice of Jesus,
rằng mà chúng ta đã có trong sự hy sinh của Chúa Giêsu.
There are two elements listed here.
Có hai vấn đề ở đây.
There is the body and the blood.
Thứ nhất đó là thân thể của Chúa Giêsu và huyết Chúa Giêsu.
In our church,
trong hội thánh chúng ta,
we'll use crackers and juice to represent the body and blood.
Chúng ta thường dùng bánh và nước nho.
And as the members of the congregation eat the bread and drink the cup.
Và khi mà những tín hữu trong hội thánh ăn miếng bánh đó và uống nước nho đó,
we are outwardly showing that we believe.
Thì qua hành động đó chúng ta bày tỏ rằng chúng ta tin.
That Jesus shed his blood.
Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã đổ huyết của Ngài.
To wash away our sins.
Để tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.
And that his body was broken for us.
Và thân thể Ngài cũng đã bị tan vỡ vì chúng ta.
I read in a book once,
có một lần nọ tôi đọc trong một cuốn sách.
Written by a man who spent many years in prison.
Được một người viết ra, người này đã từng ở tù rất nhiều năm.
He was sent to prison for his faith in Christ.
Ông ta đã bị tù vì niềm tin nơi Chúa Giêsu.
There were many other Christians in prison with him.
Cũng có rất nhiều người tín hữu khác cũng ở trong tù với ông ta.
They were beaten and tortured.
Họ bị đánh đập tàn nhẫn.
They were given very little food.
Và họ được cho những thức ăn rất là ít.
And when they could,
và mỗi khi mà họ có thể làm được,
they would gather together in prison,
thì họ thường hội họp lại với nhau.
And take the little crumbs of bread that they had,
và lấy những miếng bánh nhỏ vụn vặt mà họ còn đó.
And the muddy water that they had to drink,
và những cái nước rất là đục.
And they would use that,
để mà họ dùng cái đó.
And partake of the Lord's Supper,
để mà dự tiệc thánh chung với nhau.
I know God was looking at their hearts.
Tôi biết là Chúa đang nhìn vào trong tấm lòng của họ.
That's the important thing in all that we do.
Đó là tất cả những gì quan trọng nhất trong tất cả những gì chúng ta đã làm.
They were celebrating what Jesus had done for them.
Họ cũng đã vui mừng thực hiện những điều mà Chúa Giêsu đã làm cho họ.
When I drink the cup,
khi mà tôi uống nước nho,
I am declaring,
tôi tuyên bố rằng,
that I believe Jesus has shed his blood.
Tôi tin Chúa Giêsu đã đổ huyết cho tôi.
And redeemed me from sin.
Và đã chuộc tôi khỏi tất cả tội lỗi của tôi.
That sin has no power.
Và tội lỗi bây giờ không còn có quyền lực đàn áp trên người tôi nữa.
That I will go to heaven.
Và tôi sẽ lên thiên đàng.
His blood has changed my life.
Vì huyết của Chúa Giêsu đã biến đổi đời sống tôi.
But there is something else besides the cup.
Nhưng mà còn có một cái điều khác nữa ngoại trừ cái ly đó.
Which represents his blood. There is the bread that represents his body.
Tức là cái bánh.
Jesus said it represents his body that was broken for us.
Biểu tượng cho thân thể Chúa, miếng bánh đó biểu tượng cho thân thể Chúa đã vỡ ra.
The Bible teaches us in Isaiah 53 verse 5.
Trong sách tiên tri Ê-sai chương 53 câu 5.
And in 1 Peter chapter 2 verse 24.
Và trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 24.
That Jesus' body was broken.
Rằng thân thể của Chúa đã bị tan vỡ ra.
To provide healing for us.
Để đem lại sự chữa lành cho chúng ta.
It says by his stripes.
Trong Kinh Thánh ghi rằng bởi lằn roi mà Ngài đã chịu.
You were healed.
Chúng ta được lành bệnh.
Jesus was beaten across the back.
Chúa Giêsu đã bị người ta đánh trên lưng.
His flesh was bleeding.
Và da thịt của Ngài chảy máu ra.
The Bible says that through
that
act. Và Kinh
Thánh cho chúng ta biết qua những hành động, qua những sự chịu khổ đó,
that healing was provided for us.
Thì chúng ta được sự chữa lành.
His blood provided salvation for my spirit.
Dòng huyết của Chúa đem lại sự cứu chuộc cho linh hồn tôi.
His broken body provided healing for my body.
Và thân thể của Ngài bị tan vỡ đã đem lại sự chữa lành cho thân thể của tôi.
As we partake of the Lord's Supper,
khi chúng ta cùng dự tiệc thánh,
and I partake of the bread,
và khi tôi ăn miếng bánh,
I'm outwardly demonstrating,
thì tôi qua hành động tôi chứng tỏ rằng
my faith in what the Bible teaches,
tôi có đức tin nơi những điều mà Kinh Thánh đã dạy,
that by Jesus stripes
rằng
I was
qua
healed.
những cái lằn roi của Chúa mà tôi được lành bệnh.
Look with me again in verse 29.
Chúng ta xem lại một lần nữa trong câu số 29 của thư Corinto thứ nhất chương 11.
It says, for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body.
Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.
Notice it said not discerning the Lord's body.
Trong này có nói rằng người nào không phân biệt thân Chúa.
The next verse says this.
Và câu kế tiếp cho rằng ghi lại như thế này.
For this reason many are weak and sick among you and many sleep.
Vì cớ đó mà trong anh em có rất nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ.
Where it says many sleep, that means many die early before their time.
Câu ngủ đó nói về những người đã qua đời.
The Bible says that because we do not discern the Lord's body.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là vì nếu chúng ta không phân biệt thân của Chúa.
It didn't say not because we don't discern his blood.
Không nói là chúng ta không phân biệt huyết của Chúa.
Remember there's two elements
chúng ta hãy
in the
nhớ
Lord's
rằng
Supper.
có hai phần trong vấn đề này.
All Christians have discerned or understood what the blood represents.
Tất cả chúng ta đều biết dòng huyết của Chúa Giêsu là biểu tượng cho điều gì, ý nghĩa như thế nào.
We understand his blood washes away our sin.
Chúng ta biết là dòng huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch tội lỗi chúng ta.
But we must also understand why his body was broken.
Nhưng chúng ta cũng cần phải biết tại sao thân thể của Chúa lại đã bị tan vỡ ra.
The apostle Paul in writing this,
và khi sứ đồ Phao-lô viết những dòng chữ này,
said because many people in the Corinthian church,
cho ta biết là có rất nhiều những người trong hội thánh Corinto thời bấy giờ,
didn't understand his broken body,
không hiểu rõ ý nghĩa của việc thân thể Chúa bị vỡ ra.
That many were sick and many were weak among them.
Vì vậy mà rất nhiều người trong đó họ đã tật nguyền, bị đau ốm và bị chết.
And many died early.
Có nhiều người đã chết quá cái thời sớm quá.
If they don't understand that by his stripes they were healed.
Nếu mà họ không biết rằng bởi lằn roi mà Chúa chịu mà họ được lành bệnh.
Their faith cannot reach out and receive it.
Thì đức tin của họ không thể vươn ra để mà nắm lấy cái ân phước chữa lành đó.
We must preach both aspects of Christ's redemption.
Chúng ta phải rao giảng cả hai phương diện của sự cứu chuộc của Chúa.
There is also another application.
Ở đây còn có một cái áp dụng nữa.
Where it talks about the Lord's body.
Khi nói về thân thể của Chúa Giêsu.
And not fully recognizing it.
Mà người ta không có phân biệt thân Chúa.
Look back with me at 1 Corinthians chapter 10.
Chúng ta xem trở lại trong Corinto thứ nhất chương 10.
I'm reading from 1 Corinthians chapter 10 verses 16 and verses 17.
Tôi sẽ đọc trong thư Corinto thứ nhất chương 10, câu 16 và câu 17.
The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?
Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao?
For we, though many, are one bread and one body, for we are all partake of that one bread.
Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều, cũng chỉ là một thân thể, bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.
This teaches that not only does the bread represent Jesus' broken body for our healing,
điều này cho ta thấy không phải là chẳng những cái bánh này chỉ là biểu tượng cho thân thể của Chúa Giêsu đã vỡ ra vì chúng ta mà thôi đâu.
That the bread represents all in the body of Christ.
Nhưng cái bánh đó cũng là biểu tượng cho tất cả mọi người trong thân thể, trong hội thánh của Chúa.
It says we are one bread and one body.
Trong này nói là chúng ta là một cái bánh và là một thân thể.
Which teaches us something very important.
Và điều này cho chúng ta thấy một điều rất rõ.
There's no room for prejudice in the body of Christ.
Không thể nào có một cái sự thiên vị trong hội thánh của Chúa.
All people that have called upon the name of Jesus and been washed in his blood are saved.
Tất cả những người đã kêu cầu danh Chúa và đã được dòng huyết của Chúa tẩy sạch rồi thì người đó được cứu.
I cannot say you're not a Christian because you don't belong to my church.
Tôi không thể nói là anh không phải là một người Cơ Đốc nhân vì anh không có ở trong hội thánh của tôi.
I heard a man say one time.
Tôi đã nghe có một người nói như thế này.
If you do not belong to my denomination,
nếu mà anh không có thuộc về hệ phái của tôi,
you are not saved.
Thì anh đâu có phải là một người được cứu.
He said the only people that are truly saved,
ông ta nói tiếp là chỉ có những người thực sự được cứu,
are those that belong to our denomination.
Là những người thuộc về hội giáo hội hệ phái của tôi.
That man has not discerned the Lord's body.
Người đó đã không có phân biệt thân của Chúa vậy.
You cannot say that the church is just European and not African.
Và chúng ta cũng không thể nói rằng hội thánh của Chúa chỉ bao gồm những người phi châu hay là những người ở Âu châu.
You cannot say the church is just Asian and not Latin American.
Và cũng không phải là chỉ có những người Á châu và hoặc là những người ở Nam Mỹ mà thôi.
It makes no difference what our culture is.
Vì không phân biệt chúng ta thuộc về một văn hóa nào.
It makes no difference where we're born.
Không phân biệt chúng ta được sanh trưởng ở đâu.
If I have accepted Jesus into my heart,
nếu tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của tôi,
if you have accepted Jesus in your heart,
nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của bạn,
we are members of the same body,
thì chúng ta cùng thuộc về một thân thể,
and we can have fellowship around Jesus,
và chúng ta có thể có sự thông công với nhau trong Chúa Giêsu.
We must understand that the body of Christ is one,
và chúng ta cần phải hiểu rằng thân của Chúa là một.
Jesus said this.
Chúa Giêsu đã nói như thế này.
All men will know that you're my disciples.
Tất cả mọi người sẽ biết rằng các ngươi là môn đệ của ta.
When they see that you have love one for another.
Nếu mà họ thấy rằng các ngươi yêu nhau.
There is no room for division in the body of Christ.
Không thể nào mà có sự chia rẽ, phân biệt trong hội thánh của Chúa, trong thân thể của Chúa.
We do not have time to fight among ourselves.
Chúng ta không có đủ thời giờ để mà chiến đấu, tranh cạnh với nhau.
We must preach Jesus to a lost and a dying world.
Nhưng chúng ta phải rao giảng về Chúa Giêsu cho một thế giới đang chết mất chung quanh chúng ta.
When we partake of the Lord's Supper.
Khi chúng ta dự tiệc thánh.
We declare the unity of the body of Christ.
Chúng ta tuyên bố về sự hiệp nhất của thân thể Chúa Giêsu.
In our church we have communion one time a month.
Và trong hội thánh của chúng tôi thì chúng tôi dự tiệc thánh mỗi tháng một lần.
The Bible says as often as you do it in remembrance of Jesus.
Và trong Kinh Thánh thì cho chúng ta biết là nói là khi các ngươi dự tiệc thánh, có nghĩa là bất cứ khi nào.
It doesn't tell us how often to do it.
Kinh Thánh không cho chúng ta không nói ấn định rõ ràng cho chúng ta là phải làm bao nhiêu lần.
It says as often as you choose to do it.
Nhưng mà làm nhiều bao nhiêu tùy theo hoàn cảnh.
You could do it one time a week.
Có thể là mỗi tuần một lần.
You could do it every day.
Có thể là mỗi ngày đều dự tiệc thánh.
Some pastors travel to their members' homes.
Có những người mục sư đã đến với nhà của các những người.
They have communion with the family.
Trong hội thánh và dự tiệc thánh với gia đình đó.
I remember a lady that called one time.
Có một lần có một bà nọ gọi điện thoại cho chúng tôi.
She was 100 years old.
Bà ta 100 tuổi rồi.
She had been a missionary in China as a young girl.
Khi mà bà còn trẻ, bà đã là một giáo sĩ ở Trung Hoa.
She said, "I'm in a home for the elderly."
Và bây giờ thì bà đang ở nhà dưỡng lão.
Can someone please come and have the Lord's Supper with me?
Bà xin có một người từ hội thánh đến để mà dự tiệc thánh với bà.
I will never forget that day.
Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày đó.
I went and sat beside her bed.
Tôi đến và ngồi bên cạnh giường của bà.
We partook of the Lord's Supper together.
Chúng tôi cùng dự tiệc thánh với nhau.
She broke out into a song.
Và bà cất lên tiếng hát.
We worship the Lord.
Và chúng tôi cùng ca ngợi Chúa.
We were celebrating what Jesus had done for us.
Chúng tôi cùng thờ phượng và ca ngợi những gì Chúa Giêsu đã làm.
It was a marvelous day.
Thật là một ngày tuyệt vời.
Communion, the Lord's Supper.
Lễ tiệc thánh.
Is one of the ordinances of the church.
Là một trong những thánh lễ Chúa đã ban cho hội thánh.
It gives us a way to declare what Jesus has done for us.
Tạo cho chúng ta có cơ hội để tuyên bố những công việc Chúa Giêsu đã làm.
And to celebrate our redemption.
Và để vui mừng về sự cứu chuộc của chúng ta.
The fourth and final ordinance.
Và cái thánh lễ cuối cùng, thứ tư.
That I want to talk about is the laying on of hands.
Là thánh lễ đặt tay cầu nguyện.
In Hebrews chapter 6.
Trong thư Hebrew chương 6.
It says this.
Ghi như thế này.
That the laying on of hands is a foundational doctrine of Christ.
Rằng việc đặt tay cầu nguyện là một tín điều rất là quan trọng trong Cơ đốc giáo.
And the New Testament tells us there are several reasons.
Và Thánh Kinh Tân Ước cho chúng ta thấy một số những lý do như sau.
For laying hands on the sick.
Những lý do thứ nhất là đặt tay để cầu nguyện cho người bệnh.
Look with me in Luke chapter 4.
Chúng ta cùng xem trong Luca chương 4.
We're going to be reading from Luke chapter 4 and verse 40.
Chúng ta sẽ xem Luca chương 4 câu 40.
Luke 4 and verse 40.
Luca chương 4 câu 40.
When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them.
Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ.
At time Jesus healed the sick by laying hands on them.
Có những khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho người ta bằng cách là đặt tay trên người ta.
As believers in Jesus Christ.
Và chúng ta là những người đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu.
We have been commanded to do the same.
Chúng ta cũng đã được mệnh lệnh của Chúa hãy làm giống như vậy.
Look with me in Mark chapter 16.
Chúng ta hãy xem Phúc âm Mác chương 16.
Going to read in Mark chapter 16 verses 17 and 18.
Chúng ta xem Phúc âm Mác chương 16 câu 17 và câu 18.
And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues.
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói.
They will take up serpents and if they drink anything deadly it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover.
Bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành.
Jesus said believers were to lay hands on the sick for healing.
Chúa Giêsu bảo rằng những kẻ tin sẽ đặt tay trên người bệnh để cầu nguyện chữa lành cho họ.
Not just pastors.
Không phải là chỉ có những mục sư mà thôi.
But all believers.
Nhưng tất cả mọi người tin Chúa Giêsu.
There was a man in our church that suffered with an illness many, many years.
Có một người trong hội thánh của tôi đã bị bệnh rất nhiều năm.
He was prayed for by many people.
Và đã có nhiều người cầu nguyện cho ông ta.
And he was never healed.
Nhưng ông ta vẫn không được lành.
But he was looking to the man to heal him and not to God.
Nhưng vì ông ta đã trông đợi, đã nhờ người khác để chữa lành cho ông.
He wanted the pastor to heal him.
Thì ông ta mong là ông mục sư sẽ cầu nguyện để chữa cho ông.
But Jesus is the healer.
Nhưng thật ra Chúa Giêsu mới là đấng chữa lành.
We're just his instruments.
Chúng ta chỉ là những dụng cụ của Chúa mà thôi.
One time in service.
Có một lần trong một buổi nhóm.
I had the believers begin to lay hands on one another.
Tôi cho các tín hữu trong hội thánh cầu nguyện cho nhau, đặt tay cầu nguyện cho nhau.
Pray for the sick in the congregation.
Và cầu nguyện chữa lành, xin Chúa chữa lành cho những người bệnh trong hội thánh.
A young man laid hands on him.
Thì có một người thanh niên đến đặt tay trên ông ta.
And he was instantly healed.
Và ông ta ngay lập tức được Chúa chữa lành.
After years and years of suffering.
Sau cả nhiều năm mà phải đau khổ.
He said, "Pastor, I don't even know who prayed for me."
Và ông ta nói là, "Thưa mục sư, tôi cũng không biết là ai là người đã cầu nguyện cho tôi."
He finally put his eyes on Jesus.
Và đến cuối cùng thì ông ta mới.
Jesus uses believers.
Mới thấy được rằng đó chỉ là Chúa Giêsu.
If you're a believer, he can use you.
Nếu mà quý vị là một người đã tin Chúa thì Ngài có thể sử dụng quý vị.
Look with me in the book of Acts chapter 6.
Chúng ta cùng xem trong Công vụ các sứ đồ chương 6.
Excuse me, Acts chapter 8.
Công vụ các sứ đồ chương 8.
Going to be reading from Acts chapter 8 verse 14.
Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu số 14.
In Acts chapter 8, verse 14 through verse 17.
Công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 14 đến câu 17.
Now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them.
Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samaria đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó.
Who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit.
Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho nhận được lấy Đức Thánh Linh.
For as yet he'd fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus.
Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp têm thôi.
Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit.
Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh.
So we see another purpose for the laying on of hands.
Như thế chúng ta thấy một lần nữa mục đích của việc đặt tay cầu nguyện cho người khác.
We can lay hands on believers to receive the Holy Spirit.
Chúng ta có thể đặt tay cầu nguyện cho một người khác để họ tiếp nhận Đức Thánh Linh.
In Acts chapter 19 it tells us the same thing.
Và cũng trong Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 1 và câu 2 cũng vậy.
The apostle Paul laid his hands on several men and they were filled with the Holy Spirit.
Sứ đồ Phao-lô đã đặt tay cầu nguyện cho một số người và họ đã tiếp nhận Đức Chúa Thánh Linh.
God still works the same way today.
Và cho đến ngày nay Chúa vẫn làm như vậy.
Turn with me to Acts chapter 6, please.
Xin chúng ta cùng giờ ra Công vụ các sứ đồ chương 6.
Acts chapter 6 and we're going to read verses 2 through 6.
Công vụ các sứ đồ chương 6, chúng ta sẽ xem câu 2 cho đến câu 6.
We find yet another reason for the laying on of hands.
Chúng ta sẽ thấy thêm một lý do nữa để chúng ta phải đặt tay cầu nguyện.
I'm reading from Acts chapter 6 verse 2.
Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 2.
Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables.
12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.
Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business.
Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho.
But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word.
Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.
The saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas, a proselyte from Antioch.
Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bocor, Nicanor, Timon, Parmena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa.
And when they set, whom they set before the apostles, and when they prayed, they laid hands on them.
Và trình bày người đó cho các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên.
They laid hands on them to separate them for a specific duty.
Họ đặt tay lên trên những người này và cầu nguyện để biệt họ riêng ra cho một công tác nào đó.
We find this is another reason for the laying on of hands.
Và đó là một lý do thứ ba cho việc chúng ta đặt tay cầu nguyện cho người khác.
Someone says, but they were just going to serve food.
Có người nói là tôi chỉ muốn phục vụ.
There are no unimportant jobs in the body of Christ.
Chỉ muốn đem thức ăn phục vụ mà thôi, nhưng không có một cái công việc nào là quá nhỏ nhặt.
Whatever we do, we need to do with the power of the Holy Spirit.
Vì tất cả chúng ta làm bất cứ điều gì cũng cần có quyền năng của Chúa Thánh Linh.
They took working for the Lord very seriously.
Đối với họ, việc phục vụ Chúa rất là quan trọng.
Even if it was only serving food.
Cho dù chỉ là dọn bàn, đem thức ăn lên.
So we find they lay hands upon people to confer an office or separate to a specific duty.
Như thế chúng ta thấy các môn đệ của Chúa đã đặt tay cầu nguyện và biệt riêng những người này ra cho một công tác.
Turn with me if you would to 1 Timothy chapter 4.
Chúng ta xem Timôthê thứ nhất, chương 4.
1 Timothy chapter 4.
Timôthê thứ nhất, chương 4.
I want to read verse 14 of 1 Timothy chapter 4.
Thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 14.
Paul is writing to a young minister named Timothy.
Lúc bây giờ thì sứ đồ Phaolô viết thư cho một mục sư trẻ là Timôthê.
Do not neglect the gift that is in you, which was given you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership.
Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri. Nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy.
This is referring to when Timothy was ordained into the ministry.
Đây là nói về việc Timôthê được phong chức làm một mục sư phục vụ Chúa.
So we lay hands upon people when they're ordained into the ministry.
Vì thế mà chúng ta đặt tay phong chức cho người khác khi một người được phong chức để phục vụ Chúa.
And we find also that it's possible.
Và chúng ta cũng thấy rằng
that the Holy Spirit will impart gifts.
Đức Thánh Linh cũng có thể sẽ ban những ân tứ thuộc linh.
That are necessary to fulfill the ministry.
Để giúp cho một người có thể có những khả năng để
when hands are laid upon that person.
Để thực hành chức vụ của mình khi mà người khác đặt tay lên trên người đó.
Now when we lay hands on someone to ordain them into the ministry.
Và khi chúng ta đặt tay lên cho một người nào đó để phong chức cho họ.
We are not creating a call into the ministry.
Thì không phải là chính chúng ta tạo ra cái sự kêu gọi cho người đó để phục vụ Chúa.
We are confirming a call that already exists upon their life.
Nhưng chúng ta chỉ xác nhận, công khai xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi người đó vào trong chức vụ này.
If a person does not already sense the call of God in their own heart.
Vì nếu một người chưa có cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa trong lòng của mình.
And they do not demonstrate in their lifestyle that they are called into the ministry.
Và nếu trong đời sống của người đó cũng chưa có điều gì chứng tỏ rằng người đó đã được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ hầu việc Chúa.
We would be wasting our time to lay hands upon them.
Thì nếu mà chúng ta đặt tay cầu nguyện cho người đó thì chúng ta đã phí thì giờ, vô ích.
We are confirming before the church what God has already done.
Chúng ta chỉ xác nhận những điều gì Đức Chúa Trời đã làm trước mặt hội thánh mà thôi.
We are adding our amen.
Chúng ta chỉ nói nguyện xin Chúa đẹp lòng.
In our church, we lay hands upon people when they're ordained into ministry.
Và trong hội thánh chúng ta đặt tay cầu nguyện để đưa những người đó vào trong những chức vụ Chúa đã giao phó cho họ.
Perhaps they're going to a nearby city to start another church.
Có thể là họ đi đến một cái thành phố gần đây để mà bắt đầu mở một hội thánh mới.
Or they're going to another country.
Hay là đi sang một nước khác để làm giáo sĩ.
We've sent people to Central America.
Hội thánh của chúng tôi đã gửi những người đến vùng Trung Mỹ, đến Ấn Độ,
to Europe,
đến Phi Âu Châu,
to Africa,
đến Phi Châu.
We lay hands upon them.
Và chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho những người này.
In recognition that the hand of God is already upon them.
Với ý thức rằng chính bàn tay của Đức Chúa Trời đã đặt trên họ rồi.
And we pray for them.
Và chúng tôi cầu nguyện cho họ.
That God will impart the gifts that they need.
Và chính Chúa sẽ ban những ân tứ thuộc linh cần thiết để họ thi hành chức vụ.
And that God will lead them and guide them into the ministry.
Và Chúa sẽ hướng dẫn dắt họ trong chức vụ của họ.
There is one last area I need to
mention. Chỉ còn một vấn đề nữa tôi cần phải đề cập ở đây.
We will not turn there in the Bible.
Chúng ta sẽ không cần giở kinh thánh.
I'll just give you the scripture.
Tôi chỉ xin đưa quý vị cái câu kinh thánh này mà thôi.
Mark's Gospel chapter 10 verses 13 through 16.
Trong Phúc âm Mark chương 10 từ câu 13 đến câu 16.
Verses 13 through 16.
Phúc âm Mark chương 10 câu 13 đến câu 16.
We find they're bringing young children to Jesus.
Chúng ta thấy người ta đem những em trẻ em đến với Chúa Giêsu.
And Jesus is laying his hands upon them and blessing them.
Và Chúa Giêsu đặt tay để chúc phước, ban phước cho các em bé này.
So with the church ordinance of the laying on of hands.
Như vậy với thánh lễ của hội thánh là đặt tay cầu nguyện.
We see that blessings
can be imparted. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả khi đặt tay cầu nguyện thì chúng ta cũng có thể xin Chúa ban phước.
Jesus blessed the children.
Và chính Chúa đã ban phước cho các trẻ em bằng cách đặt tay.
I think you can bless adults too.
Và tôi tin là chúng ta cũng có thể đặt tay để ban phước cho người khác, người lớn.
When we bless young children,
khi mà chúng ta chúc phước cho các trẻ em,
we pray that God would keep them in
health. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giữ gìn cho các trẻ em được khỏe mạnh.
That God would surround them with protection.
Chúa sẽ bảo vệ xung quanh của các em bé này.
That they would fulfill God's will.
Và các em sẽ thực thi được ý muốn của Chúa trong đời sống của mình.
And carry out his plans for their life.
Và sẽ thi hành chương trình của Ngài trong đời sống các em.
Shortly after the children are born.
Và sau khi mà trẻ em được sinh ra, các em được sinh ra.
The parents in our church bring them to be blessed.
Thì các phụ huynh trong hội thánh cũng đem các em này đến để cho mục sư chúc phước cho.
It is not just a man-made tradition.
Đây không phải chỉ là một cái truyền thống mà do loài người đặt ra.
None of these ordinances are just man-made traditions.
Không phải là tất cả những cái thánh lễ này không phải do loài người lập ra đâu.
We are acting upon divine authority.
Nhưng chúng ta đang thực hành với uy quyền của Chúa.
And upon the example that the word of God gives
us. Và dựa vào những tấm gương mà Kinh Thánh đã đưa ra cho chúng ta.
I pray that God would bless you.
Và tôi tin là tôi xin Chúa sẽ ban phước cho quý vị.
And that he would give you understanding.
Và cho quý vị có sự hiểu biết.
And that you'd win many souls for Christ.
Và quý vị sẽ đem nhiều người đến trở lại với Chúa.
God bless you as you serve him.
Xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị hầu việc Ngài.
Amen.
Amen.